phiền cư sĩ Diệp Thủ Thành. Cư sĩ Diệp Thủ Thành, pháp danh Huệ Cơ, người huyện Như Giao, tỉnh Trích Giang. Ông từng theo cha đi đó đây, tập nghề buôn bán từ thuở nhỏ. Sau khi thân phụ từ trần, Cửu Thành thu dọn công việc, trở về quê nhà an dưỡng. Trong sự giao tế, ông được tiếng khen là người tinh tường sáng lẻ. Trên bước đường học Phật, trước tiên, Cửu Thành được cư sĩ Hà Mai Sơn trao tặng cho quyển Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Sau khi xem xong, ông phát lòng tin, gia nhập vào Phật học hội ở Dư Giao. Lâu ngày được Hà cư sĩ và các bạn đồng tu nhắc nhở, lòng tín nguyện của ông càng thêm bền chắc. Thời bấy giờ, hàng phụ nữ địa phương này còn tập quán mê tín, nghĩ rằng niệm một Phật sẽ được phước báo một đồng tiền. Cửu Thành cùng cháu là cư sĩ Chiếu Không thường giảng diễn, hết sức giải thích điều sai lầm ấy. Do đó, nữ chúng ở Dư Giao mới biết sự lợi ích niệm Phật được sanh về Tây Phương, nên tu tịnh độ mỗi ngày càng thêm đông. Kế tiếp, nhân các cư sĩ thỉnh Tịnh Quyền Pháp Sư đến Phật học hội giảng về kinh điển Đại Thừa, Cửu Thành hiểu biết càng sâu rộng thêm, tin chắc cõi Tây Phương quả thật có cảnh ngũ trược dễ chìm mê, lòng ưa chán lại thâm thiết hơn. Mỗi buổi sáng, ông đều thức dậy sớm trì niệm. Sự tu tập hàng ngày đều có định khóa. Đối với việc giới sát phóng sanh, ông tuân hành rất cẩn mật. Mùa hạ năm Đinh Mão thời Dân Quốc, Cửu Thành mới chánh thức thọ tam quy với Bảo Tịnh Pháp Sư. Đến năm Canh Ngọ, nhằm ngày vía Địa Tạng lại thọ thêm ngũ giới. Sang tháng 9, ông bị bệnh hạ lỵ, thuốc thang điều trị không công hiệu, liền quyết ý gác bỏ muôn duyên, ở riêng trong một gian tịnh thất, chuyên tâm tinh tấn niệm Phật. Đêm 19 tháng ấy, trong khi tịnh niệm, Cửu Thành bỗng thấy cảnh giới Cực Lạc màu đẹp trang nghiêm hiện ra tỏ rõ. Dây lâu, thắng tướng mới ẩn, song ánh sáng vẫn còn rạng rỡ trước mắt. Cách vài đêm sau, lại trông thấy nữa. Lúc đó bệnh trở nặng, ông tự biết mình không qua khỏi. Các liên hữu cùng Chúa Không cư sĩ đến viếng thăm, an ủi sách tấn. Cửu Thành nói,
mỗi ngày tôi đều cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị cho nghiệp chướng mau tiêu trừ, tịnh duyên sớm thành tựu.
Vài hôm sau, ông gọi hai con trai lại dặn dò hậu sự, dạy thỉnh các bạn đồng tu mỗi ngày đến trợ niệm, lại bảo vợ rằng,
từ giờ phút này tôi chỉ để tâm cầu Phật tiếp dẫn, khi tôi sắp mãn phần đừng cho dâu con lại gần, vì e chướng ngại đến sự giảng sanh.
Đêm trước khi lâm chung, hai cư sĩ Hà và Lý hướng dẫn đoàn liên hữu trợ niệm. Cửu Thành vẫn theo đại chúng thầm trì danh hiệu Phật. 7 giờ sáng hôm sau, Hà cư sĩ thấy sắc mặt ông hơi đổi khác, liền cảnh giác rằng thời khắc này rất khẩn yếu, phải nên gắng sức. Đại chúng đều đứng vây quanh, to tiếng niệm Phật. Cửu Thành sẽ động môi, thầm niệm theo. Độ 15 phút sau, thấy môi miệng chẳng còn mấy động. Một liên hữu sẽ dò thăm, thì ông đã tắt hơi. Bây giờ nhằm ngày 21 tháng 11, năm Dân Quốc thứ 19, ông hưởng dương được 55 tuổi. Lời bình. Kinh nói, Đức A-di-đà thường phóng ánh sáng đến khắp mười phương, nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Cho nên nếu kẻ nào chí tâm thanh tịnh, niệm hồng danh A-di-đà, do duyên cơ cảm sẽ thấy ánh sáng đó, và cũng nương theo quang minh ấy mà được thấy Phật hoặc cõi tịnh độ. Sự mục kích ánh sáng và cảnh Tây phương của diệp cửu thành chứng tỏ rằng cõi cực lạc có thật, chứ không phải là lời thí dụ hoặc cõi phương tiện giả lập để khuyến dẫn người tu. Truyện ông Phan Trinh Quế.
Phan Trinh Quế, người huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Ông nhà nghèo, lúc thiếu thời thường theo bọn vô loại kéo bè lũ ăn chơi, tung hoành phá rối khắp trong vùng ấy. Trong khoảng 2 năm canh thân, Tân Dậu, thời dân quốc, nhân cư sĩ Phan Đối Phù đi quyên tiền xây cất chùa Tịnh Cư ở Tế Nam. Trinh Quế nghe giảng nói pháp môn tịnh độ, liền một lòng quy hướng. Kế được xem quyển Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, ông sửa đổi tâm hạnh, trường trai giới sát, gắng sức làm lành và tùy phương tiện giúp đỡ người. Trước kia ngày nào cũng say sưa, nhưng từ khi ăn năn cải hối, một giọt rượu cũng không thấm vào môi. Mỗi ngày ông đều quỳ niệm Phật một cây hương, lấy đó làm thường khóa. Bấy giờ gặp lúc binh loạn, thấy cảnh khổ do nghiệp sát diễn ra rất thê thảm. Mỗi khi trì tụng, ông đều quỳ sám hối tiền khiên, lệ rơi theo tiếng. Mùa đông năm nọ, Trinh Quế cảm thấy sức khỏe kém dần trong người, thường đau nhức mỏi nhọc. Dây dưa đến tháng 3 năm sau, bệnh tăng nguy kịch. Xong, ông cũng cố gắng giữ câu Phật hiệu, căn dặn người nhà đừng rối động lo thương, làm cho mình mất chánh niệm. Một hôm, ông bỗng tự nói:
vừa rồi, có 2 vị đồng tử tướng mạo thanh đẹp hiện đến trước mặt, thốt lời khen ngợi, rồi lấy tay xoa nơi đầu tôi.
Lại một ngày, Trinh Quế bảo vợ:
mau nấu nước cho tôi tắm gội và đem y phục mới để thay đổi, vì tôi sắp ra mắt Tây Phương Tam Thánh rồi.
Xong mọi việc, vừa ngồi lại giường, ông bỗng nói:
Tây Phương Tam Thánh đã quang lâm.
Rồi thôi thúc đôi 3 phen, bảo vợ mau đốt hương. Kế đó chắp tay bảo:
tôi quyết định được sanh về cực lạc.
Nói xong liền mãn phần. Lúc ấy, ông vừa được 40 tuổi.
Truyện ông Âu Dương Trụ. Âu Dương Trụ, tự Thạch Chi, hiệu Liễu Nhất cư sĩ, người ở phủ Tân Hội, tỉnh Quảng Đông. Buổi thiếu thời ông học nho, chủ trương việc thay đổi pháp chế cho nước giàu dân mạnh, hằng lấy điều này làm chí hướng. Sau thế nền chính trị nhà Thanh càng lúc càng rối bời, không cương kỷ, biết chẳng thể làm chi được, nên lòng nguội lạnh đối với việc quốc gia. Theo Dương Nhân Sơn cư sĩ, học Phật. Sau khi quy y Tam Bảo, ông hướng về tịnh độ, mỗi ngày hằng niệm hồng danh Phật, kinh tu môn Quán thứ 13 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thạch Chi có lập một khu tiểu viên nơi trấn Long Hoa tại Thượng Hải, thường đóng cửa để tu niệm. Lâu ngày, pháp quán thành, lúc nhắm hay mở mắt, đều thấy thắng tướng hiển hiện. Do đó, ông cực lực đề xướng môn tu của mình. Khi luận biện, thường cao hứng vỗ bàn, vẻ mừng rỡ lộ ra nét mặt. Dường như cho rằng tất cả việc đáng quý thuộc thế gian và xuất thế gian, không chi hơn tịnh độ. Thái độ thành khẩn ấy đã cảm được nhiều người hưởng ứng niệm Phật cầu vãng sanh. Mẹ của Thạch Chi là Châu Thái Nghi Nhân Giữ Tiết Thanh Trinh, sinh cư đã mấy mươi năm. Lúc tuổi già do ông khuyến tấn, cũng tu trì không san hở. Vào niên hiệu Tuyên Thông, năm đầu, Âu Dương Trụ ngồi niệm Phật rồi lặng lẽ qua đời. Khi lâm chung, cảm hiện điềm lành rất nhiều. Tập sách nhỏ Quyết Định Sanh Tây Nhật Khóa của ông viết ra, được lưu hành rất rộng. Ông rất chú ý đến việc giới sát hộ sanh, muốn cho mọi người bớt nghiệp sát, hướng về đạo Phật. Ông cùng các đồng bạn nghiên cứu cách nấu chay đủ tánh chất, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, rồi viết sách quảng bá khắp nơi. Để chứng minh điều ấy, Thạch Chi còn lập một tiệm cơm chay tại Thượng Hải, lấy tên là Công Đức Lâm, được hàng nhân sĩ trong và ngoài nước tán thưởng. Từ đó, phong trào ăn chay và lập các tiệm cơm, gọi là Tố Thực Quán, lần lượt nổi lên khắp các thành phố lớn trong nước. Công đức lợi sanh của ông thật sâu rộng. Trước khi lâm chung, Thạch Chi cảm bệnh nhẹ, mỗi ngày chỉ niệm Phật, không một lời đề cập đến việc nhà. Có người hỏi, phải sắp xếp gia sự thế nào? Ông ngẫu nhiên đáp thành lời kệ.
Tất cả pháp hữu di, như mộng quyển, bọt bóng. Di niệm Phật sanh Tây mới là điều chân thật. Quản chi đến việc trần, mặc thảnh suy được mất.
Khi sắp mãn phần, trạng mạo của ông cực an lành, không lộ một nét thống khổ. Chỉ xả động môi, thầm niệm Phật cho đến lúc tắt hơi mới thôi. Mấy giờ sau, khi thọ chung, đánh đầu ông hãy còn nóng. Ba hôm sau mới đại liệm, tay chân ông vẫn mềm dịu, gương mặt tươi tắn, lộ sắc sáng nhuần. Đến ngày thứ bảy, nơi gian lầu của Thạch Chi thường tu tịnh khóa, bỗng có một vần khói sáng trắng như mây, tỏa mùi thơm bát ngát, bay xung quanh, rồi lan rộng ra, hơn một giờ mới tan. Khi đó, trong nhà không có ai đốt hương cả. Gia nhân cùng những người phúng điếu đến gần linh cữu của ông, ai nấy đều nghe mùi hương lạ, thơm sực nức. Lúc sanh thời, bà vợ Thạch Chi hỏi rằng, chọn ngày, ông chăm chăm tu tịnh nghiệp, có chi để làm bằng chứng không? Ông đáp,
ngày sau tôi giảng sanh, sẽ phóng mây hương cho bà biết tin tức.
Ban sơ, người vợ chỉ nghĩ là lời nói cho qua, đến bây giờ mới biết quả có ứng nghiệm. Câu chuyện ông Giang An Nam. Giang An Nam, người ở Vu Nguyên, tỉnh An Huy, lúc lớn tuổi do cư sĩ Giang Diệt Viêm khuyên xem các kinh sách tịnh độ, ông mới phát lòng tín nguyện tu hành. Mỗi sớm hôm, An Nam đều hướng dẫn hai đứa cháu nhỏ tụng kinh niệm Phật. Đến tháng 3 năm Nhâm Thân thời Dân Quốc, ông bị chứng ung thư phát bối. Ông tự biết mình không qua khỏi. Giang An Nam càng gắng sức tinh chuyên niệm Phật. Do đó, tuy bệnh nặng, cũng không cảm thấy bị quá dày vò thống khổ. Một đêm, bệnh thế tăng nhiều, ông quyết bỏ tất cả, chuyên tâm trì niệm. Bỗng nhiên, trước mắt mở hiện ra cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm sáng đẹp, không thể hình dung. Sau khi ấy, An Nam gượng đau, viết thơ, gửi cho Diệt Viêm. Dưới đây trích phần đại khái.
Đệ đang bệnh nặng. Vào giờ dần ngày 25 tháng 3, sau cơn sấm sét mưa to, trời bỗng sáng tạnh như ban ngày. Nhìn về Tây, đệ chợt thấy chân cảnh cõi cực lạc, sáng rực rỡ, rộng mênh mang, không biết đâu là bờ mé. Trong đó lầu cát nguy nga, ao sen tươi đẹp, cây báo tháp ngọc, toàn là thất bảo trang nghiêm. nhiều cảnh lạ màu không làm sao tả xiết. Lúc ấy, Phật ngồi giữa hư không, bảo đệ lên tiếp kiến. Nhưng khi đệ vừa đến trước Đức Thế Tôn, thì hình tướng và âm thanh của Ngài bỗng xa nhỏ lần, rồi tất cả chợt tan biến. Do đây, đệ càng tin chắc chắn thế giới cực lạc Tây Phương là quả có và hiện thật.
Từ đó, Giang Am Nam càng siêng năng trì niệm. Ông lại dặn trước người nhà khi mình sắp mất, chớ thương khóc, nên đồng thanh xưng danh hiệu Phật, đợi khi thân thể hoàn toàn lạnh sẽ tẩn liệm. Trong đám tang phải dùng thức chay, tuyệt đối trừ bỏ rượu và đồ huyết nhục. Sang tháng 4, vào ngày 22, Giang Am Nam niệm Phật mà vãng sanh. Thân quyến lo việc trợ niệm và đám tang y theo như lời di chúc. Đồng thời cũng tại bản thôn, có người bà con của Am Nam là Giang Nhậm Thuyên, trước nay vẫn đồng tu tịnh độ. Năm Tân Mùi, Nhậm Thuyên cảm bệnh ngày thêm nguy kịch, song chẳng rời câu niệm Phật. Sang tháng 4 năm Nhâm Thân, vào ngày 23, ông bỗng chết ngất. Gia nhân vội thỉnh vài linh hữu đến trợ niệm. Không bao lâu, ông tỉnh lại, nói với người xung quanh rằng: "Vừa rồi tôi bị dẫn đưa tới âm ti. Diêm Vương xử rằng do tốt nghiệp, đáng lẽ tôi phải đọa vào loài ngạ quỷ. Song vì biết quy Tam Bảo niệm Phật tu hành, lại nhờ sức trợ niệm của gia nhân và các liên hữu trong 7 ngày nay, nên nghiệp báo ấy tiêu diệt, được phóng thích cho trở về." Sáng hôm sau, Nhậm Thuyên dạy các con đứng chắp tay niệm Phật, lại bảo vợ ngồi đối trước mình, rồi chậm rãi nói rằng: "Thánh chúng ở Tây Phương đã đến tiếp dẫn, hiện còn đứng giữa hư không. Tôi xin giả biệt và nguyện trong thân quyến từ nay đồng chuyên cần tu niệm để cùng nhau gặp nơi cõi liên bang." Nói xong, ngồi ngay thẳng mà qua đời.